This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm, bắt đầu vào khoảng 3:15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đà Lạt, Thích Sịch, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn, Đà Lạt.
Luật sư vẫn khỏe hả luật sư?
Dạ vâng, Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Thưa luật sư thì chắc là cái visa bulletin đã có rồi đúng không?
Visa bulletin có ra cho tháng 10. Michael xin trình bày lẹ nha. Cho những diện gia đình F1, 2, 3, 4, 2A, 2B, v.v. Không thay đổi Dũng Nghiêm. Một lý do là đó, tháng đầu của năm mới không có sự thay đổi. Bên lao động EB, Employment Base, thì chỉ có lao động EB3 mà chuyên nghiệp skill thì nó tiến tới. Nói chung thì cũng được gần 2 năm. Nhưng ngoài cái đó ra thì visible không có nhiều sự thay đổi nhiều.
Vâng, còn những thông tin di trú cái gì mới không thưa luật sư?
Thông tin di trú thì chỉ có gần nhất thì có một cái thông tin nó thật sự nó cũng không quan trọng mấy, là cái đơn I-90-E90. Thông thường là người Việt Nam mình nộp cái đơn đó để gia hạn thời gian 10 năm nha. Xin lại cái thời gian 10 năm mới thì đáng lẽ ngày xưa là trước đây 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Khi mà mình nộp cái đơn đó vô thì nó gia hạn mình 24 tháng, cái thời gian tiếp tục. Nhưng sở di trú gần đây mới quyết định đó là đáng lẽ 24 tháng thì bây giờ người ta cấp luôn 36 tháng. Nghĩa là cái quá đơn của cái đơn I-90 khi mà nộp vô thì được là 36 tháng, 3 năm. Đáng lẽ là trước đây là gia hạn 2 năm thì bây giờ người ta gia hạn luôn 3 năm cho nó thoải mái để xin thời gian mới, để gửi thời gian mới. Dạ vâng.
Vâng, và trong khi chờ đợi cái thẻ xanh mới, cầm cái receipt 3 năm, 36 tháng đó mình có thể đi về Việt Nam được đúng không luật sư?
Dạ đúng, khi mà mình gia hạn xong nghĩa là mình đóng cái, mình có thể đóng trên mạng nha, đóng trên mạng có hóa đơn liền. Hoặc là mình gửi đi, thì khi người ta gửi về cái hóa đơn đó, thì ở trong cái hóa đơn đó nó sẽ để là hóa đơn này là bằng chứng sở di trú cho thẻ xanh của mình gia hạn thêm 3 năm từ ngày thẻ xanh hết hạn. Chính vì lý do đó như Dũng Nghiêm nói, cầm cái thẻ xanh hết hạn, cầm thêm cái hóa đơn này. Nhớ là mang bản gốc nha, đi về ra khỏi Mỹ, vô Mỹ lại, vân vân. Yeah.
Và miễn đừng quá 180 ngày nha, thưa quý vị.
Dạ vâng, thời gian thì đương nhiên là không nên đi lâu quá.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi của vị thính giả cũng hỏi rằng là tôi có thẻ xanh 2 năm và tôi đã nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Tôi nhận được cái receipt notice, tức có nghĩa là cái thông báo receipt mà nãy luật sư có nói đó, và tôi cũng được lăn tay chụp hình rồi. Và trong thời gian sắp tới tôi cần phải làm những gì để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn?
Nó có hai cái thời sinh 2 năm qua 10 năm. Một cái là vợ chồng, một cái là EB-5. EB-5 thì chắc là không có thông thường để Michael giải thích cái vợ chồng nha. Tại vì nếu mà đó còn đúng thì cái câu hỏi này liên quan tới vợ chồng. Nếu mà mình cưới dưới 2 năm khi mà người ta duyệt cái đơn E-485 hoặc là phỏng vấn ở lãnh sự thì người ta sẽ cấp mình cái đơn, cái thời sinh là gọi là thời sinh 2 năm điều kiện. Trong cái thời điểm 2 năm đó thì đương nhiên là mình phải giữ hết bằng chứng. Sống chung với nhau tiếp tục trong 2 năm vợ chồng, người ta chỉ cũng muốn biết là giờ tôi cấp anh thời sinh 2 năm thì trong 2 năm tới tôi muốn hai vợ chồng có bằng chứng là hai người sẽ tiếp tục sống chung với nhau và vợ chồng với nhau. Thì sau khi là 2 năm thì trước khi hết hạn thì mình nộp cái đơn E-751 để gỡ cái điều kiện. Thì hiện tại nha, khi mình nộp cái đơn đó thì là nếu mà đoán không đúng thì là cái xác suất mà được chấp thuận không phỏng vấn luôn nha, cỡ 30-40%, rồi thông thường là 50-60-70% còn lại. Thì thông thường là mình nộp luôn cái đơn đi thi quốc tịch. Tại vì gần đây một lý do nào đó sở di trú nó không có gì cái đơn E-751 lẻ nha, nó cứ đợi là mình nộp đơn đi thi quốc tịch để nó duyệt hơn hai cái một lượt. Thì nếu mà mình chuẩn bị đi phỏng vấn thì mà cũng khuyên đó là hai vợ chồng chuẩn bị hết, thứ nhất là bằng chứng sống chung với nhau, thứ nhì là khi mình đi phỏng vấn thì miễn sao là mình xác nhận đó là hai người vẫn tiếp tục sống chung với nhau, vợ chồng với nhau thôi. Dạ vâng, nhớ nguyên.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và cũng một câu hỏi khác cũng nó cũng liên quan đến câu hỏi hồi nãy của mà luật sư đã trả lời đó là tôi được chồng bảo lãnh và có thẻ xanh 2 năm. Tôi cần cù đi làm kiếm tiền để phụ giúp chồng và gửi tiền về Việt Nam lo cho cha mẹ già. Năm đầu chung sống với nhau thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Sang năm thứ hai thì chúng tôi có nhiều bất đồng ý kiến. Nếu tôi ly dị chồng hoặc là chồng tôi ly dị tôi thì tôi có xin được thẻ xanh 10 năm không?
Cái câu trả lời là rất có thể. Ok, sở di trú đặt cái điều kiện ra là ok, tôi cấp anh cái thời sinh 2 năm. Tôi muốn là vợ chồng, tại vì cưới gần quá, ngắn quá, có được có 1 năm, 2 năm, dưới 2 năm mà khi hồ sơ được duyệt. Thì tôi cần thêm thời gian hai vợ chồng với nhau để chứng minh là trong cái thời điểm 2 năm đó là vợ chồng vẫn tiếp tục sống chung với nhau. Tài khoản ngân hàng chung, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, mua xe, mua nhà, có con chung, vân vân. Thì tôi cần cái bằng chứng đó. Tuy nhiên, Michael gặp rất là nhiều trường hợp mà hai vợ chồng vì một lý do nào đó không hợp nhau. Có thể là xã hội, có thể này kia vân vân, có thể là hai người vân vân. Nói chung là không hợp nhau, lục tục chia tay trong cái thời điểm 2 năm. Thì cái câu hỏi là cái xác suất, cái khả năng lấy được thời gian 10 năm không? Thì cái câu trả lời là bên văn phòng nói chung là lấy được thời gian 10 năm rất là, cái xác suất rất là cao. Với cách là mình phải chứng minh cho sở di trú thấy là khi mới vô vợ chồng với nhau, khi mới là vợ chồng sống chung với nhau thì thật sự là mình cưới là cưới thiệt, mình có ý định là vợ chồng với nhau lâu dài, mình có bằng chứng sống chung với nhau lâu dài, mình có kế hoạch, mình có vân vân là vợ chồng. Nhưng rất tiếc là trong cái quá trình 2 năm hai người gây lộn lục tục, không hợp nhau, chia tay nhau, ly dị nhau, vẫn có thể là lấy được, tuy là đã ly dị trong cái thời điểm 2 năm. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, khi mà cái hồ sơ bảo lãnh mà bị lãnh sự từ chối thì điều gì cần phải làm là tiếp theo là gì thưa luật sư?
Tùy cái hồ sơ, ví dụ như là hồ sơ bảo chồng đi. Ok, tại nếu mà anh chị em thì hiếm lắm, ba má hiếm lắm. Nói chung là vợ chồng mới bị có vấn đề thường xuyên, còn mấy cái diện theo visa bulletin, mà má gọi là như con trên 51-51 vân vân, thì thường thường rất là hiếm mà bị có vấn đề. Ok, thì mình nói chuyện là vợ chồng đi, lỡ mà đi phỏng vấn vợ chồng ở tổng lãnh sứ quán của Mỹ ở Sài Gòn, thì khi người ta cấp giấy xanh hoặc là người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc là người ta từ chối hồ sơ thì bây giờ sao? Mình có nhiều cách giải quyết. Một trong những là mình có thể là làm việc với lãnh sự xem là người ta có chuyển hồ sơ về chưa, hoặc là người ta vẫn chưa quyết định. Là tại vì đôi khi người ta cấp cái tờ giấy, người ta để là hồ sơ này đã bị refuse, bị nói chung là không nhận theo cái phần 221G của INA, của luật của sở di trú. Nhưng không nhất thiết là đã bị từ chối thì mình sẽ hy vọng là tiếp tục làm việc lãnh sự, cứ bổ túc thêm bằng chứng vợ chồng vẫn tiếp tục với nhau. Hoặc là nếu mà bên lãnh sự gửi hồ sơ về cho sở di trú với sự đề nghị là nên từ chối, thì lúc đó mình sẽ làm việc với một là sở di trú, hai là mình có thể là nộp cái hồ sơ mới, đề nghị 130 mới, tiếp tục vợ chồng với nhau, tiếp tục đi về thăm, vân vân, có thêm bằng chứng, có con chung, vân vân. Thì nhiều khi lãnh sự thấy mình thử lần thứ nhì, thứ ba mà vẫn tiếp tục, đôi khi người ta vẫn là chấp thuận cái hồ sơ, tuy là cái hồ sơ trước đó người ta đề nghị là nên từ chối là tại vì người ta không tin là vợ chồng thiệt, là tại vì cái thời gian quen nhau ngắn quá hay gì đó, hay không về Việt Nam nhiều, một con chiếc một, vân vân. Dạ vâng, Nhữ Nguyên. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến tất cả mọi lĩnh vực từ di trú, nhập tịch đến EB5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị cũng có thể gọi vào để được luật sư trả lời cho quý vị nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi á, hỏi rằng trong lúc chờ bảo lãnh mà nếu con kết hôn mà ba mẹ vẫn còn thẻ xanh thì sao?
Thẻ xanh là sao ta?
Chứ là ba mẹ thẻ xanh mà bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi mà trong lúc đang chờ phỏng vấn thì mà con kết hôn.
So cái điều này rất là quan trọng nha. Cái diện này nó không có tha thứ. Ba má thẻ xanh bảo lãnh như con trên 21 không quy định, diện là diện F2B. Con lên tới 23, 25, 30 tuổi, quen được bạn gái, bạn trai, rất là muốn làm những cái hôn, rồi chưa kịp phỏng vấn, sắp tới ngày đi phỏng vấn rồi, làm luôn cái giấy kết hôn, thì là hồ sơ bị hủy cái ngày làm giấy kết hôn. Là tại vì đối với luật của sở di trú là mẹ thẻ xanh hoặc là ba thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 có gia đình là không có diện, nghĩa là có giấy kết hôn cái người ta hủy hồ sơ liền. So my cổ khuyên đó là nên rất là cẩn thận, là nếu mà được phỏng vấn xong nha, phỏng vấn xong chưa phải là định cư nha, phỏng vấn xong đầu bay qua Mỹ, qua hải quan Mỹ, cái ngày mà qua hải quan Mỹ là cái ngày định cư, sau đó có thể bay về lại cưới vợ cưới chồng, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng nếu mà mình làm giấy kết hôn trước khi bay qua Mỹ nó sẽ hủy hồ sơ liền, tuy là đã phỏng vấn xong, cấp visa xong. So cái điều này rất là quan trọng, là Michael dặn thêm một lần nữa là yes, cái tình trạng này xảy ra rất là nhiều. Cố gắng là đợi cho tới khi nào mà bay qua Mỹ với hồ sơ định cư, qua hải quan người ta bấm dấu I-551 vô, thì lúc đó bay về Việt Nam làm giấy kết hôn, bảo lãnh cho chồng, bảo lãnh cho vợ, vân vân, thì nó mất thêm FIA, nó mất thêm 2-3 năm, thì là bảo lãnh cho vợ chồng là được liền. Nhưng một lần nữa là đừng có làm giấy kết hôn trong lúc F2B, nghĩa là mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gì được. Làm giấy kết hôn xong một cái nó hủy hồ sơ liền. Yeah.
Vâng, quý vị chú ý trường hợp này, tại vì có nhiều trường hợp mà nhiều quý vị trên không có biết, nghĩ là mình phỏng vấn rồi, có nghĩa là đậu rồi, là yên tâm rồi, mình sẽ được qua Mỹ, nhưng mà chưa bước ra khỏi Việt Nam, chưa bước qua sân bay tại Mỹ, chưa vào Mỹ mà quý vị, có nhiều chàng trai thì ví dụ như tranh thủ trong lúc còn Việt Nam thôi, lo làm giấy tờ để mai mốt mất công tốn giấy máy bay về, hoặc là cũng có nhiều cô làm áp lực, nói thôi anh qua đó là anh có người khác làm sao, thôi làm giấy kết hôn đi cho em yên tâm chẳng hạn, rồi muốn đi đâu đi, ví dụ vậy, thì mà mình không có để ý đến vấn đề mà luật sư vừa nói với quý vị chỉ cần làm, mặc dù đậu phỏng vấn mà làm cái giấy kết hôn là hồ sơ của quý vị bị hủy ngay lập tức, cho nên muốn gì thì muốn đợi qua Mỹ đi, đợi bước chân vô Mỹ, lúc đó mình có thể muốn làm gì thì làm, hả luật sư ha?
Dạ vâng, cái quan trọng là mình phải hiểu lúc nào là mình là thường trú nhân, đúng không? Một khi thường trú nhân rồi thì quay ngược lại không căn cứ theo cái hồ sơ mẹ bảo lãnh nữa, thì lúc đó cứ vợ cứ chồng thì bình thường thôi. Dạ, nghĩa là ngày bước qua hải quan bấm dấu cái là mình là thường trú nhân. Trước khi đó chưa bay qua Mỹ, giống như Dũng Nghiêm nói, chưa lên máy bay mà làm giấy kết hôn sợ tiết tiền, bay qua Mỹ mất công phải bay về Việt Nam làm giấy kết hôn, nó thuận tiện thôi, làm luôn giấy kết hôn trước khi đi là hồ sơ bị hủy liền. Dạ.
Vâng, mà nếu mà muốn làm lại, lỡ như trường hợp này mà muốn làm lại hồ sơ thì lúc đó ba mẹ có cần phải có quốc tịch không, mà thôi luật sư? Nếu mà
dạ không, thầy xanh vẫn bảo lãnh như con không có gia đình được, ngoài trừ là có giấy kết hôn thì lúc đó họ phải giấu quốc tịch.
Dạ.
Mà không những là giấu quốc tịch, mà giấu quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình nó mất 45 năm, đúng không?
Dạ. Nhưng mà còn
mất rất là nhiều. Dạ.
Còn nếu mà trong lúc chờ bảo thẻ xanh, hai vợ chồng thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân cho 21 tuổi, mà một trong hai người tức là ba mẹ ly dị nhau, thì cái hồ sơ này có bị ảnh hưởng gì không luật sư?
Dạ không, không có vấn đề, là tại vì nó chỉ là mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Nó không bắt buộc là mẹ phải cưới với ba, hoặc là ba thẻ xanh bảo lãnh với con, thì nó đâu bắt buộc là ba phải có vợ có chồng đâu, đúng không?
Dạ, nhưng mà ý đó là hồ sơ lúc đó nhiều khi đứng tên khai trong hồ sơ là còn vợ chồng, nhưng sau này nó một trong hai người ly dị nhau thì đứa con nó cũng không ảnh hưởng, đúng không?
Dạ không, cái này là mẹ thầy sinh bảo lãnh với con trên 21 mà không gia đình, hoặc là ba thầy sinh lúc đầu là khai là ba với mẹ là giấy kết hôn, Nhưng mà trong cái quá trình đợi 8-9 năm thì trong 4-5 năm thì ba má hai người ly hôn, ly dị. Chuyện bình thường không ảnh hưởng tới hồ sơ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Tháng 7 năm 2022 thì tôi có du lịch sang thăm con tôi và chuyển viện. Và đã có thẻ xanh vào ngày 16 tháng 4 2023. Sau đó do công việc còn ở Việt Nam nên tôi có đi lại việc qua lại Việt Nam và Mỹ. Năm 2023 thì có 3 lần, mỗi lần 3 tháng. Năm 2024 thì 1 lần, lúc được 2 tháng. Tháng 5 2024 tôi có nộp cái đơn I-131 để xin re-entry permit. Tôi có nhà tại Cali, có driver license, có bảo hiểm đầy đủ. Hỏi rằng là tôi muốn về Việt Nam trong vòng 1 tháng để giải quyết tài sản thì có ảnh hưởng đến thẻ xanh và không, luật sư?
Dạ vâng, giống như là Michael dặn thường xuyên nha, một người tài sinh đừng có đi trên 6 tháng. Cái anh này chắc là anh đi 3 tháng, về lại Mỹ 1 tháng, đi 3 tháng, về Mỹ 1 tháng, đi 3 tháng, về Mỹ 1 tháng. Là 3 chuyến đi là 9 tháng, rồi ở lại Mỹ 3 tháng. Xong rồi qua tới 2024, anh đi thêm 2 tháng, thì bây giờ anh xin thêm đi thêm 1 tháng nữa, thì đâu có nhầm nhòi đâu, miễn sao đừng có chuyến nào đi hơn 6 tháng.
Nhưng mà có xin cái re-entry permit sẵn rồi, thì nó có chắc cũng đâu ảnh hưởng ha, luật sư ha?
Re-entry permit chỉ là nếu mà bây giờ là cái chuyến 2024 đi, giờ tới tháng 5 mình xin đúng không? Ví dụ như là mình nhận được tháng 10, nhận được cái re-entry permit thì lúc đó nếu mà mình muốn đi trên 1 năm á, thì có thể là đi được. Re-entry permit là cái mục đích của re-entry permit là bảo sức khỏe ý chú tiếp. Là cái chuyến đi tới là mình sẽ đi rất là lâu, có thể là trên 1 năm. Thì chính vì lý do đó thì sở ý chú cho vô lại cái hạn của re-entry permit. Re-entry permit thường thường cái hạn là 2 năm.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì tôi có bảo lãnh em trai nhưng bây giờ nó mới lấy vợ. Hỏi luật sư bây giờ bổ túc vợ nó vào hồ sơ ngay bây giờ hay đợi có con rồi bổ túc luôn? Và khi mà bổ túc luôn vợ con vào hồ sơ thì làm như thế nào?
Dạ vâng, khi mà mình bổ túc là trong cái giai đoạn cuối cùng của anh chị em. Ok, là ví dụ như là 16, 17 năm sau thì khi mà bổ túc, em trai bổ túc thì là có vợ, có thêm 2 đứa con. Rồi vâng vâng, đúng không? Là bổ túc là giai đoạn cuối cùng. Nó vấn đề nó là như vậy là giống như em ví dụ giờ mới bà lãnh em trai, cái 3 năm sau em trai cưới vợ, 2 năm sau có thêm 2 đứa nhỏ nữa, là có vợ, có 2 đứa con. Nhưng trong cái quá trình mà 16, 17 năm đi, đâu phải là cưới vợ xong rồi ngưng đâu, mọi chuyện ngưng hết đâu. Lỡ là ly dị bà vợ, xong rồi cưới bà vợ mới, có thêm đứa nữa, vẫn là đợi khúc cuối để bảo lãnh. Xong rồi ly dị bà vợ đó, xong rồi có thêm bà vợ cuối cùng, là bà vợ cuối cùng sẽ được đi theo. Mấy đứa nhỏ luôn luôn là được đi theo, là tại vì con của người được bảo lãnh là con ruột của ba. Mấy đứa con là được đi theo, ngoại trừ là nó quá 21 tuổi theo luật CSPA. Còn bà vợ cuối cùng là sẽ người sẽ đi theo, bởi vậy Michael với khuyên là luôn luôn là cuối cùng với bộ tốt của tỉnh.
Cũng bảo lãnh anh chị em luôn, tức là diện F4 luôn. Cái ngày ưu tiên là ngày 30 tháng 3 2012 gì đó. Và được approve vào được approve vào tháng 6 năm 2024, tức là mới đây thôi. Hỏi luật sư, có đứa cháu sinh năm 1998 thì khi hồ sơ đáo hạn có được đi theo ba mẹ hay không?
Không biết là ngày ưu tiên là mấy, ngày mấy, giống như đọc lại cái
30 tháng 3 năm 2002 hay là 12 gì đó.
12 chắc. Yeah. 30 tháng 3 tại vì là 2 là giải quyết rồi, bây giờ nó tới là 7 rồi.
Dạ.
30 tháng 2 đúng không?
Là 30 tháng 3 2012.
12 thì ví dụ 12 đi, đúng không?
Dạ.
Mình cứ nhắm hướng bây giờ tới giờ với tới tháng 8 hay là 7 anh chị em đúng không?
Dạ.
Mình nhắm hướng là trời, cái này cũng khó nói nha. Tôi mai có tính sơ nha. Bây giờ nó giờ với tới tháng 8 hay là 7, mình nộp là tháng 3 2012 đi, ví dụ, đúng không? 5 năm, 6 năm, 7 năm, ví dụ như là 8 năm đi hồ sơ tới thì tại anh chị em nó chạy chậm lắm đúng không? Bây giờ bé là 20, hồi nãy là nó bao nhiêu?
Sinh năm 98, là năm nay 26.
26, đúng không? 26. Và cộng thêm nhiều năm nữa là, ví dụ như 7 năm nó tới đi, cái là 33 đúng không? Thì hồ sơ nộp là 2012, mà bây giờ là 2024 mới được chấp thuận, nghĩa là mình được quyền là trừ lại 12 năm. nghĩa là 33/12 dưới 21 là được đi mà trên 21 là bị lọt lại. Thì nếu mà cái hồ sơ mà trong vòng bao nhiêu đó 7 năm, 6 năm đó hồi nãy mà cục vệ sinh đúng không? Mà nó tới thì là bé được ăn theo, mà nếu mà trên 6 năm nó tới thì là có thể bị lọt lại. Đại khái vậy đó. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ chào anh, dạ chào luật sư Michael Cao. Dạ cho mình xin hỏi hai câu hỏi.
Dạ.
Câu thứ nhất á là có ông anh qua du lịch thẻ xanh ấy mấy cho thời hạn 1 năm visa, rồi ông anh qua chơi 2 tháng xong rồi ảnh về trong vòng năm đó ảnh có qua lại được nữa không?
Được chứ, bình thường.
Dạ.
So, cái vé
dạ. Cái mua vé lần đằng sau tới thì chỉ có mua vé máy bay được hả?
Dạ vâng.
Giống như trong vòng năm á luật sư.
Dạ, so cái visa 1 năm á là mình cứ nghĩ là cái đó là cái vé ra vô Mỹ. Cái chữ M là Multiple Entry, là muốn ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong cái thời điểm visa 1 năm đó.
Dạ. Yeah. Rồi
đi 2
đó.
Tháng qua Mỹ, về lại Việt Nam, tháng 2 tháng, mua vé máy bay qua Mỹ, ra vô bao nhiêu lần cũng được, 5, 7 lần, 10 lần cũng được. Ok, so miễn sao trong vòng 1 năm thời hạn đó là được quyền ra vô. Dạ. Yeah.
Yeah. Còn câu nó được sự là ảnh có quen bạn gái Việt Nam rồi, bây giờ ảnh qua du lịch được rồi đó. Rồi ảnh hai người muốn làm hôn thú á. Rồi làm hôn thú xong rồi ảnh thấy về Việt Nam hay là ảnh ở đây được luôn?
Ok, so thứ nhất nha, để ví dụ ảnh đang có mặt ở Mỹ đi, đúng không?
Dạ,
anh
đúng
quen,
rồi,
dường
anh
như nếu
Mỹ,
mà
ảnh qua đây rồi.
Nếu mà đoán không đúng, dường như chị nói là bạn gái người Việt Nam nhưng mà ở Mỹ, đúng không?
Đúng rồi, có bạn gái qua Mỹ lâu rồi, nhưng mà hồi lúc kia hai người ở Việt Nam quen nhau. Xong rồi bây giờ ảnh qua du lịch được, rồi hai người muốn đám cưới. Làm hôn thú muốn ở lại luôn được không?
Rồi cái câu hỏi cuối cùng á là cái người bạn gái ở Mỹ là có quốc tịch Mỹ không?
Dạ có.
Ok, so ví dụ giờ ảnh đang có mặt ở Mỹ, hai người nói chung quen nhau lâu rồi. Cái bây giờ ảnh có bạn gái, có quốc tịch Mỹ. Cái câu hỏi là hai người yêu nhau, muốn cưới nhau, muốn làm giấy kết hôn, làm giấy xong giấy kết hôn thì đương nhiên bạn gái muốn mở sơ bản lãnh cho chồng ở lại. Cái câu trả lời là được đó chị. Tại vì bạn gái có quốc tịch Mỹ.
Dạ, rồi thí dụ qua chơi mà nói có 1 tháng là mình làm xong rồi tới tháng là tới hạn rồi thì sao?
Hạn là sao chị?
Giống như là cái mình nói qua chơi 1 tháng nữa ha, xong rồi bây giờ mà nửa tháng mới đi làm hôn thú, xong rồi tới tháng là cái người đó qua du lịch nó có phải về Việt Nam không?
So cái câu trả lời là không chị, một khi mà mình đã cưới xong, một khi mình mở hồ sơ với sở di trú, nộp cái hồ sơ chuyển viện đó thì mình được quyền ở đây chờ đợi thẻ xanh luôn chị.
Dạ,
cái quan trọng là bạn gái có quốc tịch Mỹ. Dạ, một trong hai người có quốc tịch Mỹ. Dạ.
Còn thẻ xanh là không được hả luật sư?
Thẻ xanh thì là không được, là tại vì cái số visa khi mở hồ sơ nó không có liền. Cái số thẻ xanh mình phải nên cẩn thận hơn nhiều, phải theo dõi cái visa bulletin là tại diện nó diện FIA. Dạ, nó bây giờ là tháng 11/2021. Thẻ xanh thì không được chuyển viện chị. Dạ đúng.
Dạ, cho hỏi luôn câu nha, cảm ơn nha. Ảnh có đứa con trai chưa 16 tuổi á, giờ ảnh làm hôn thú ở đây vậy, có thêm con trai vô được không?
Rồi cái câu hỏi là mẹ con trai ở đây hay là ở Việt Nam?
Con trai ở Việt Nam, ảnh thì qua đây chơi.
Rồi con trai ở Việt Nam á thì là một á là mẹ, má sau, là bà lãnh riêng cho con trai là tại vì cưới trước 18 tuổi. Tuy bé là con riêng của chồng, nhưng mà mẹ, mà má sau vẫn bảo lãnh được là tại vì cưới trước khi bé 18 tuổi. Hoặc là đợi cho ba nhận được thẻ xanh, thì lúc đó ba bảo lãnh như con dưới 21, thì nói chung nó đi cũng khá lẹ. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, vâng chị.
Dạ, chào luật sư nha.
Dạ,
chào anh nha.
Rồi, cảm ơn chị nha.
Dạ, cảm ơn anh ơi.
Thưa quý vị, chương trình chỉ còn có khoảng 5-10 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn những câu hỏi thì có thể gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, khi hồi nãy nhân cái câu hỏi của chị hồi nãy thì Dũng Nghiêm thấy cái visa du lịch nó có hai loại B1, B2 gì nó khác nhau như thế nào luật sư?
Nó không khác nhau Dũng Nghiêm. Trong cái visa nó để thẳng là B1, B2, nói chung là B2 là đi du lịch. B1 là cho những người qua Mỹ để họp. Tham gia mấy cái giống như là đầu tư mấy cái họp, mấy cái đi tham dự mấy cái hội thảo, mấy cái này cái kia. Đại khái nó cũng giống như là du lịch ở Mỹ tạm, xong nó về lại Việt Nam, vân vân. Yeah.
Nhưng mà ví dụ như mình có cái thẻ, có cái visa du lịch B2 đi, người ta cái thời hạn nó cho là 6 tháng, nhưng mà mình ở gần sát 6 tháng mình mới quay lại về, thì nó có ảnh hưởng gì cho những cái chu kỳ, cái những lần du lịch là sau không, luật sư?
So, cái câu trả lời là có thể. Ok, là tại vì đôi khi xui nha, mình ở Mỹ 5 tháng rưỡi, cái về là Việt Nam cái hết hạn, cái mình gia hạn lại, cái lãnh sự kêu lên nói sao ở lâu vậy, định ở lại sao ở lâu, cái nó từ chối, nó không có cho gia hạn visa du lịch nữa. Cái đó là xui thôi, còn nhiều người thì ở 5 tháng không ai nói năng gì, còn ở 3 tháng 2 tháng thì thường là không có vấn đề. Ít chỉ là vấn đề ở nếu mà sát cái 6 tháng quá xui lắm luôn thì bị kêu lên rồi nó từ chối cái visa du lịch, nó nói là ở lâu quá không, nó sợ là cái đó hiếm.
Nhưng mà những người mà có visa du lịch mà họ làm việc ở đây thì có bị ảnh hưởng gì?
Một lần nữa nha, là sở di trú nó cũng biết, mình cũng biết là cái luật là một người đi du lịch qua Mỹ, thứ nhất là không được quyền đi làm. Okay. Nhưng mà nó cũng biết là rất là nhiều người đi làm, nhưng nó khuyên là không được quyền đi làm, là sẽ tẩy không giấy phép đi làm. Mà nhất là những người đi qua Mỹ 5 tháng, về là Việt Nam 2 tháng, qua 5 tháng đi làm, giống là coi mấy người già, coi con này kia vân vân, chính phủ Mỹ người ta không có muốn vậy. Ok, mà nếu mà làm thì là nói chung là bị phạm tội là đi làm mới không có giấy phép, thì là khi mà gia hạn lại, nếu mà nó biết gia hạn lại visa thì thứ nhất là nó từ chối, thứ nhì là mai mốt có hồ sơ định cư hay gì đó có thể nó phạt mình luôn, là tại vì mình đi làm không có giấy phép. Thì bà cô khuyên là nên rất là cẩn thận. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Ở chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello. Anh Dũng Niên với anh luật sư Cao cho anh hỏi cái mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, giờ nó giải quyết tới đâu rồi?
Mẹ có thẻ xanh hay là quốc tịch?
Thẻ xanh anh Cao.
Mẹ có thẻ xanh là F2B nha. F2B căn cứ theo Visa Bulletin của tháng 10 hiện tại là người ta giải quyết tới 1 tháng 5 2016, anh. 1 tháng 5 2016.
No, thẻ xanh mà mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi.
Không có gia đình. Yes, F2B. Yes. Là 1 tháng 5 2016.
2016, 1 tháng 5 mà.
Dạ, nghĩa là những cái hồ sơ nộp 1 tháng 5 2016 hoặc là trước đó thì bây giờ người ta đang không
có. Nó giải quyết tới 2016 mà, ngay tháng 5 mà.
Dạ, mình nộp là tháng mấy, ngày tháng mấy năm mấy?
Tháng 8, 2016.
Là sắp tới anh?
Dạ.
Dạ. Thì thẻ xanh bà lãnh giờ là thấy tháng 5 2016, mình nộp vào tháng 8 2016.
Dạ, tháng 8.
Chắc là hồ sơ hoàn tất rồi gì đúng không?
Dạ.
Chắc là hồ sơ hoàn tất rồi, giờ nó chuyện về Việt Nam
rồi. Xong hết rồi, hồ sơ hoàn tất hết rồi.
Bây giờ chỉ có chờ đợi phỏng vấn thôi đúng không?
Dạ.
Thì đúng rồi đó.
Cái đó, vậy cho mình chờ gọi phỏng vấn hay không luật sư?
Thì đại khái là cái mục đích của lãnh sự là khi visa tới, thì bây giờ nó tới 1 tháng 5, mình nộp vào tháng 8 đúng không? Khi visa tới là người ta phỏng vấn. Dạ, hy vọng là trong vòng 3-4 tháng là visa tới là nó phỏng vấn. Dạ.
Dạ, rồi cảm ơn anh Michael Cao với anh Vũ Nhân. Cảm ơn.
Dạ, vâng anh nhé.
Rồi, cảm ơn anh nhé. Thưa luật sư, có một câu hỏi của vị khán giả hỏi, Vũ Nhân thấy trường hợp này cũng nhiều người cũng bị là cái chuyện lộn tên đó, thưa luật sư. Tôi mới đến Mỹ và nhận thấy cái tên tôi trong visa và cái an sinh xã hội nó bị nhầm lẫn giữa first name và middle name. Hiện tôi vẫn chưa có nhận được thẻ xanh. Hỏi rằng nếu mà tôi nhận được thẻ xanh rồi thì tôi sử dụng cái tên nào trên visa hay là trên an sinh xã hội? Và
cái tên đúng của mình là tên trên thẻ xanh,
mặc dù nó lộn, nó không đúng, cũng sai tên đó luôn.
Người Việt Nam mình bị hoài luôn nha. Tại vì cái hộ chiếu Việt Nam khi mà là ra hộ chiếu thì Nguyễn Thị Văn Nga đi đúng không, thì là cứ Thị Văn Nga là first name, thì là cái thằng hải quan Mỹ nó chỉ biết vậy thôi, ba chữ luôn là first name Thị Văn Nga. Thì là cuối cùng là ở Mỹ rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam mình ăn là Thi Nguyễn, là tại vì Thị Nguyễn đúng không, nó cứ lấy nó lấy cái middle name, cái chữ thị là first name. Nó có hai cách giải quyết. Một là mình nộp cái đơn I-90, mình nói nó là sai rồi, sửa lại, tại vì tên của tôi là A chứ không phải là Thi, chỉnh lại là đây là khai sinh của tôi, thì nó sẽ chỉnh đó, nhưng mà nó mất thời giờ, nó phiền phức. Nhiều người ta nói họ kể giữ luôn cái chữ Thi Nguyễn, 5 năm sau, 3 năm sau dấu thực Mỹ thì đổi lại là cái tên gì đó, tên A Nguyễn rồi thi là middle name vân vân. Thì nó có hai cách giải quyết, một là đợi dấu thực đổi lại hay là đổi mới, còn nếu không thì nộp cái đơn I-90 vô nói là nó sai mình chỉnh lại.
Nhưng mà có người thì họ có thể đợi được nếu mà không có làm gì hết, nhưng mà muốn mở hồ sơ bảo lãnh thì sử dụng tên sai đó luôn hả luật sư?
Vẫn có thể được, là tại vì mình qua Mỹ, mình là Thi Văn A Nguyễn, đúng không? Thì vẫn là trong khai sinh vẫn là Thi Văn A Nguyễn, mà Nguyễn Thi Văn A, đúng không? Nó vẫn biết là mình là người đó bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, vân vân, đúng không? Nó vẫn biết mình là ok, mình vẫn sử dụng cái tên đó, nhưng mà cái cuối cùng là nó cứ lộn cái tên hoài, là bị hoài luôn đó nha.
Nhưng mà khi mà trong lúc đã làm hồ sơ bảo lãnh cho người nhà với cái tên sai đó, thì sau này có quốc tịch rồi chỉnh lại rồi, thì lúc đó nó có rắc rối gì không luật sư?
Dạ không, khi mà vô quốc tịch thì nó sẽ có một cái tờ giấy nó để là tên cũ tên mới, đúng không? Thì mình vẫn có thể là xác nhận là mình vẫn là người đó, vẫn là A Thị Văn Nguyễn. Đây là đáng lẽ là Thị Văn Nguyễn A, ví dụ. Nó vẫn biết mình là người đó, rồi mình nộp khai sinh đầy đủ mà vẫn là đúng người đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của luật sư. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận bịu của luật sư để đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý khán giả. Xin chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ với gia đình vào buổi tối, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những em. Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin kính chào quý vị và hẹn lại tuần sau, thứ năm tuần sau. Xin kính chào quý vị và xin chào những em nha.
Vâng, xin chào luật sư. Xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di trú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 1160.